mình thấy nó lạ. Thì con nhìn lại thì mới thấy là tiếng nước tư. Rồi tê. Nhưng mà rồi con tiếp tục ăn, nhưng mà cái hình như là cái hành động mà ăn đó nó liên tục nó nhanh quá, cho nên là lúc mà thiếu nước tương đó con không có nhớ, và lúc đó con có cảm giác gì, có cảm giác là thấy thiếu thốn hay là thấy nhớ hay là thấy là có một cảm giác gì hay không. Thì con nghĩ là nếu mà con hành động chậm hơn đó thì con có thể là con biết được cái cảm giác gì tới lúc đó. Thì con thấy đó là thường thường đó là khi mình tập đó thì những cái hành động thô đó thì mình thấy rõ ràng dữ lắm, mình không còn làm nữa. Nhưng mà những hành động mà mình như thế đó thì nó còn nhiều dữ lắm, mà chính những cái đó là chướng ngại cho mình đó. Thì con thấy đó là trong sinh hoạt hàng ngày hoặc là đi kinh hành thì cái vấn đề mà làm chậm lại đó là nó rất là tốt. Rồi cho con không có thấy thầy nhắc trong những cái lời mà thầy khuyên. Rồi lại có một cái phần khác nữa ở trong chỗ nào đó thì con nghe thầy nói là cái đi kinh hành nó nhanh hay chậm là từ cái thói quen của mỗi người. Đấy, cái người nào đi nhanh thì cứ đi nhanh. Nhưng con nghĩ khi mà đi chậm đó thì nó có kết quả hơn. Mặc dù đi chậm trong một thời gian dài với chú ý cao đó, chú tâm cao đó, thì nó có thể làm thức chế. Nhưng mà sau đó thì mình thấy mệt đó, thì mình có thể đi cái lối thẳng hơn. Cái lần tinh thần mình cũng có nhiều lối. Thì ra thầy nghĩ đó là cái vấn đề mà những cái cử chỉ hay là những cái đi tinh thần chậm đó nó có lợi ích hay không.
Trong cái vấn đề mà tu tập mà đạo Phật đó, thì trong những cái bài kinh của Phật dạy thì tu với cái tự nhiên của mình. Thay vì nó nhanh quá thì cái hành động nhanh quá thì làm cho mình chú ý nó không kịp. Còn hễ cái đành chậm chậm quá thì nó thừa cái thời gian chú ý. Cho nên cái gì nó cũng tự nhiên, và nó coi như mình cũng phải sửa đi những cái tật xấu thói quen của mình. Ví dụ như mình đi quá nhanh thì nó cũng là cái tật xấu, nó không tốt đâu. Vì nó nhanh thì nó có thể nói là mình phản ứng không kịp thì nó có thể phản ứng cái tai nạn. Ví dụ như mình đạp nó rắn hoặc đạp một cái miếng chai mà mình không có kịp phản ứng thì đi nhanh quá, còn đi chậm vậy chứ người ta người phản ứng kịp thì người ta phải quan sát kịp. Vậy đó là cũng tốt, nhưng mà có cái điều kiện là tương với đi tập của mình á thì sức tỉnh thức của mình biến cái đặc tướng cho mình nó ăn hết vì mình rõ mình ăn hết. Thì trong khi đó theo thầy biết là như đạo Phật dạy, qua cái câu mà Đức Phật dạy nó vô mà nắm tôi biết cái nó vô nắm mà thở ra nắm tôi biết cái thở ra thức vô dài tôi biết cái nó vô dài thở ra dài tôi biết cái thở ra dài. Tức là Đức Phật muốn nói chúng ta tu cái hơi thở chúng ta nó dài thì chúng ta cứ để dài tu, chứ đừng có rút ngắn lại. Mà cái hơi thở nó ngắn thì chúng ta cứ giữ cái hơi thở ngắn mà tu, chứ biết hơi thở ngắn ra như vậy thôi, chứ đừng có tập nó trở lại dài quá. Biết Đức Phật nó như vậy là chúng ta hiểu, mà mình tu theo cái đặc tướng của mình thôi. Mà vậy cho nên giờ mà đi kinh hành cũng vậy, nếu mà trong cái trường hợp con đi nhanh quá con tập trung không kịp thì con phải đi chậm lại theo cái đặc tướng để cho mình tập trung. Bởi vì mình tu hơn ai biết, mình đi nhanh mà mình tập trung mình biết cái bước đi của mình rõ ràng thì mình đi nhanh tự nhiên tốt. Còn cái biết của mình nó chậm hơn cái đi của mình thì mình nên giảm bớt các bạn lại để cho nó phù hợp cái biết của mình với cái bước đi cho nó an nhiên ha, nó không chậm quá. Bởi vì cái sức biết của mình, cái sức chú ý, sức mà biết cho nó đúng tự nhiên á thì mình tu tập thời gian sau thì mình biết rõ lắm. Mình biết cái tầm giác biết của nó, chú ý biết nó. Cũng như bây giờ thay vì bây giờ con ăn nhanh quá trước cái sự chú ý của con, cho nên vì vậy mà con biết nó có nước tương hay không. Bởi vì cái biết nó đi chậm, còn cái ăn nó nhanh quá cho nên nó không biết kịp. Vì vậy mà khi mà nó biết á thì nó mình đã ăn cái miếng ăn đó là mình thấy biết nước tương. Do đó trên cái vấn đề ăn cũng là một cái hành động tâm thông của mình như tất cả các hành động khác. Cũng như hơi thở hoặc cũng như mình đi thực hành như nói về cái hành động của thân mà mình không bắt kịp cái tâm của mình, nó không bắt kịp cái hành động đó, nó nhanh quá thì tức là mình cũng nhận ra được cái lúc bây giờ đó mình đã ăn nó chứa cái tương hay không, mình chưa biết nhận được. Nhưng mà khi mình nhận đã mình ăn hết, mình ăn đã hết cái miếng ăn đó rồi thì mình nhận ra thì đó là mình nhận biết cho mình nó chậm. Vậy thì cái thường thường đạo Phật dạy cho mình tu tập đó là cái cẩn thận. Cẩn thận tức là khi mà gấp một món món ăn nào đó cái hành động của mình làm đó, khi mà mình phải giữ cái bản chất tự nhiên của mình chứ không phải được gò bó nó. Cũng như bây giờ con cái bản chất con bỏ vô nhanh con ăn nhanh thì đó là cái thói quen của mình. Nhưng mà vì cái tâm của mình nó cẩn thận để mình chú ý từng cái hành động ăn của mình để cho nó bỏ toàn cái việc ăn của nó. Nó biết rõ cái hành động từ cái gấp lên bỏ rồi từ cái nhai, từ cái cảm giác ngon dở lạc mặn gì nó biết rõ từng chút từng trước á. Để cẩn thận mình theo dõi từng chút chuyện gọi là tỉnh giác. Cho nên ví dụ như bây giờ con ngồi đây mà con thở thì Đức Phật dạy cho mình biết cảm giác toàn thân tôi biết như thế chứ hay không, dạy cho mình cảm giác cẩn thận thêm từ chút trong cái thân hành của mình hết à. Rồi cảm giác toàn tâm tôi biết như thế vô, cảm giác toàn tâm tôi biết như thế ra, tức là cái ý của Đức Phật dạy mình cẩn thận lắm. Cẩn thận trong cái chuyện là tỉnh giác đó. Mình tỉnh thức từng cái hành động từng chút từng chút, từng cái sự hoạt động, từng cái cảm giác của nó, tất cả toàn thân của mình. Thì cái ăn nó cũng vậy, cái y nó cũng vậy, cái hành động của thân là phải tâm mọi cái nó đều tỉnh thức là như vậy. Cho nên khi mà con chậm quá thì cái thức tâm tập trung nó gom chặt quá, nó cứ quý quá thì nó cứ chế. Mà con nhanh quá thì cái thức tập trung của con, tỉnh giác con không kịp với hành động con thì nó cũng xa, những cái đó đều xa hết. Cho nên ví dụ như bây giờ con xuống con đi tự nhiên, mà cái tự nhiên con nó nhanh hơn cái chỉ chỗ biết của con thì con giảm nó lại cho nó vừa đúng với chỗ biết của con. Còn nó chậm quá làm cho cái thừa cái thời gian thì con đi nhanh hơn chút xíu. Nhưng mà thì thật ra nó đưa con đến cái tự nhiên của mọi cái đặc của mọi đặc tướng con. Cho nên cái tu tập thì coi như nó chữa lại cái thân thức hai rồi, chữa lại nó làm cho nó trở về con người thực chất của mình. Cái bình thường nó không còn nhanh quá, nó không còn nhanh quá. Hồi đó cái cẩn thận, ý tứ như vậy là tỉnh giác. Tỉnh giác toàn bộ mình thật luôn. Mà khi mình tỉnh giác toàn bộ vậy thì nó phải theo cái đặc tướng của nó. Bây giờ ví dụ như bây giờ con đi tự nhiên mà thầy nói bây giờ mình phải lưu theo cái tự nhiên giống như mình đi nhanh. Mình đi nhanh thì cái biết của mình nó phải nhanh rồi. Chứ mà cái biết của mình chậm thì tức là mình phải giảm cái mình càng chậm lại. Chứ mà mình đi nhanh cái biết nó không kịp thì coi như nó không kịp. Còn mình đi chậm quá thì bắt buộc cái tâm của mình phải đi từng cái hành động nhích lên nhích xuống, ví dụ như đưa cái bàn chân dở lên rồi để xuống, rồi cái bước cái hai cái bàn chân để sát xuống đất rồi mới dở lên từng trước vậy thì phải quá chú ý, quá tập trung quá tăng. Thay vì mình biết cái bước chân mình dở lên, biết từng bước mình đi, mình biết từng bước đi rõ này của mình, để là cho nó cần phải chú ý tới những cái chi tiết quá. Cái đó là coi như là tập trung quá tăng đó, coi như là gom đó. Mình như bên cách tư bên nhân tâm đó, mình làm được cái. Ví dụ như mình đi cũng được đi lẹ đâu, đi chậm nó chú ý cũng được. Để từ chú ý đó như vậy là được chứ nè, coi như là được chết nè, được chết nè. Gò bó thân nè, cái thân mình không có được tự nhiên. Mình nó bắt buộc nó phải đi chậm chậm như cái người bệnh. Không bệnh nó thành cái người bệnh. Chữa nó rất tự nhiên, chữa là cái tướng của mình rất tự nhiên để phù hợp với cái cảm giác của mình, cái hiểu cái biết của mình, cho nó vừa, thì đó là tỉnh thức.
Tỉnh mới thì cái người mới tập thì nên làm cái gì cũng chậm, khi nào quen thì nó nhanh lên từ từ.
Không được, con làm chậm rồi nó cũng lên chậm, nó không để gì hết cho nên. Ví dụ như bây giờ con tập thở, con thở chậm. Mà thời gian sau con cứ thở chậm, nhanh có, nó không có tăng lên được. Thành ra mình tập nó thành thói quen. Do đó mình cứ lấy cái đặc tướng bình thường của mình tu thôi. Nhưng mà mình biết bây giờ tập sao nó đi nhanh quá, nó tập lên được. Thì mình giảm lại để cho nó tập cái nhiều tiền thôi cho nó được. Để cho nó trở lại, nó lui trở lại, mà cứ lui trở lại vừa với cái sức tập trung của mình, với cái biết của mình, với cái hành động cho nó rõ thôi. Rõ nó biết từng cái hành động mình đang làm cái gì đó, nó lui mà. Nó rõ để cho nó tỉnh giác được cái tinh thần nó yêu thương thôi. Thay vì mình làm quá chậm được quá thì bị chế. Mà nếu mà mình ví dụ như mới tu mình tập làm thì sau đó mình tăng dần đó để cho nó quen dần, thì mình nghe rằng tạo mình tập chậm rồi sau đó nó quen rồi, cái bắt đầu cứ hãy đi rồi bắt đầu nó phải đi chậm, nó đi vừa cái tâm nó gom lại thì tức là nó bắt buồn nó chậm, nên có một lúc thì lại người ta thở chậm được, người ta tập cái gom tâm đó thì sau đó người ta cứ hãy ngồi lại người ta thở chậm đó, thì bắt đầu nó gom tâm nó bị hơi lại nó chút nào. Tức là nó thì mình phải chữa lại bình thường đi. Thì sau cái thời gian tập gương được rồi, bắt đầu là chữa lại bình thường coi như mà nó đã qua cái thời gian để tập chữa cái này.
Nếu mà tiếp tục thở chậm hoài như vậy đó thì nó
bị ức chế hay bao giờ thì không? Bởi vì nó mắc bụng mình phải chậm, tức là cái tâm nó theo gương theo để nó biết hay là chậm đó. Tập trung quá chậm. Là đang có thậm chí như có người bị căng mà đó. Căng mà không bị gì, họ tập trung cái thời gian dài, từ 30 phút hay 1 giờ ngồi đó. Họ tập trung là họ không thể chậm để mà tập trung. Thì nó nặng cái mặt, nó không thể nặng. Cái mặt nó bị căng. Mà nó không có hiện, nó không dùng chữa. Mà nó căng mặt. Học làm sao mà tu tập làm sao mà tất cả những cái hành động của con mà cái giúp nó tỉnh, cái tỉnh giác, cái tỉnh thức của con nó biết cái hành động của con nó cụ thể ở đâu, tình chi tiết của nó phải là này, thì nó cái thứ nó không chặt quá mà không chặt quá. Một cái đặc tướng của mình là tu mà tự nhiên mình đi nhanh hay đi chậm tự nhiên mà mình biết cái biết của mình nó theo dõi chuyện gì cái đó là nó đi lắm, nó bị mình có bị hạn chế nó thôi. Ví dụ như cái tướng con đi nhanh mà cái biết nó cũng nhanh theo cái hành động đi, nó cũng biết cái biết đi cũng đi nó rõ ràng, thì tự nhiên mà tu được thì nó nhanh lắm. Còn nếu mà con thấy cái biết nó chậm hơn cái đi, con nhanh hơn thì nó giảm lại đi cho cái biết đó đặt dưới cái đi của con để nó quan sát cái tiệc á, thì nó có bị cái sự hạn chế là nó tự nhiên con, nhưng mà nó tự nhiên mà để cho cái tiệc thức nó biết thì cái hại hay cái trở lại hay cái vọng như thế nào mà mình đi nhanh quá cái tâm mình nó không biết kịp nó được để cho mình tu học tập thức này. Cái đó nó tu sai nữa. Thành ra mình tu ra là mình biết chậm quá để cho nó biết, mà biết vừa thì nó cũng sai nữa. Bây giờ còn kia coi như nó học tập thức đủ kịp, cái thì nó học tập thức kịp, cái thì nó vừa.
Bớt á, con người mình á thì còn nhiều lắm, nhưng mà mình không thấy được nó thì làm sao mình ly được nó, giống như mình đánh giặc đó mà mình không thấy giặc ở đâu thì làm sao mình đánh được, thì có cách nào đó để mà trong cái đời sống thực tế hàng ngày đó là mình kêu nó ra được, mình thấy được nó để mà mình hướng tâm cho nó hiệu quả được không? Con thấy ví dụ như bây giờ con ngồi mà con đọc những câu hướng tâm như vậy đó thì con có cảm tưởng như là con tụng kinh chứ không có bị thực tế hay không?
Cái đó là con cũng còn hơi nghĩ với bạn. Nhưng mà con sẽ thấy cái hay của đạo Phật như thế này. Bây giờ ví dụ như giờ mình ngồi như mà tâm mình giờ nó không tham như vậy, mình không có dịch, nó không muốn hết. Thì thường nó có muốn cái gì hết. Mà mình cứ nói tâm mình không tham muốn. Bởi vì bây giờ nó không tham muốn mà mình giờ biết nó không tham muốn thì nó không đúng với nó rồi. Cho nên như vậy cũng giống như mình tỉnh tên mình kia. Cái đó là cái con nói đúng, nó không tham đâu. Còn cái thì thường là khi mà cái tâm mình có thể tham muốn mà nó có ác pháp đến nó có gì đó thì nó tâm cũng được tham muốn, thì ra gì nó muốn cho mình nó gọi được tham muốn thì nó đúng rồi. Đó là mình tu định vô lại rồi đó. Còn hiểu không? Còn bây giờ về một những cái định khác mà mình thường nhắc nó đó, mình vốn một lúc mình giữ cái ý mình đừng để cho nó lọt vô tưởng. Đó là con thấy cái mục đích của mình bây giờ, ví dụ như quán đi tham, bây giờ tôi đâu có tham đâu mà phải bảo tôi quán đi tham, phải không? Nhưng mà sao lại Phật lại dạy bảo tôi quán đi tham? Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, quán đi tham. Hít vô tôi biết tôi hít vô, quán đi tham, thở ra tôi biết tôi thở ra. Tại sao bây giờ tôi đang hít vô tôi thở ra tôi có tham ở đâu mà sao bảo tôi quán đi tham? Thì rõ ràng là ông Phật dạy không phải không có lý, không phải là không có lý, là tại vì nếu mình không nhắc như vậy thì ý thức mình nó sẽ bị chìm mất đi. Cái chìm mất đi thì cái tưởng thức nó hoạt động đi thì nó rơi mình vào cái điện tưởng.
Tưởng như nhắc cho nên mình đừng có lọt vô điện tưởng.
Đừng có lọt vô điện tưởng, đó là cái thứ nhất thôi. Cái thứ hai thì cái tác ý như vậy á, nó ngầm nó trở thành cái không tham sân si của mình, nó có cái mới. Nó không phải là nó đối với cái kỵ với cái kia. Cũng như con chuẩn bị, bây giờ con muốn đánh giặc mà thằng giặc nó không có, con phải chuẩn bị nào súng đồng đại bác máy bay xe tăng thiết giáp gì đủ loại hết. Thì đây là con chuẩn bị cho con đủ cái loại này, đằng khi mà gặp giặc là nó có cái lực ở trong này nó đánh ra. Còn nếu mà con không chuẩn bị tới chừng mà giặc nó đi đầu, con không chứng đạo thì nó thành dân giặc nhọn, con đánh không có được, con sẽ thua. Thì cái pháp hướng đó thứ nhất là nó giúp cho mình đừng rơi vào định tưởng. Cái thứ hai á, thì nó giúp cho mình có cái lực lượng, cái nội lực. Cái nội lực đó thì mình không thấy, nhưng mà mình cứ mình bởi vì cái ví dụ như bây giờ con niệm cái chú đi, con không hiểu cái nghĩa này, nhưng mà thằng chú nó có cái lực của nó đó. Phải không? Con bây giờ con tụng một cái bài kinh, thường thường một cái bài kinh mà con tụng không nghĩa nó cũng thành cái thằng chú nữa. Nó không có, mình không hiểu là nó cái thằng chú à. Còn mình tụng một cái bài kinh mình hiểu á thì nó có cái lực của nó. Đó, ví dụ như bây giờ con đọc cái thằng chú Đại Bi đi, người ta nói cái chú Đại Bi nó linh nghiệm, nó như thế này kia, nó đủ từ tà ếm quỷ từ ma gì, con đọc cái chú là ma quỷ không có ám hại con. Con chỉ biết vậy thôi, chứ còn thằng chú thì con không hiểu nghĩ gì hết. Con đọc cái chú Đại Bi giác vậy đó. Nhưng mà cái tinh thần con đi ngang cái đồng hãm, ngang cái đi ra, ngang cái nơi nào người ta nói ma quỷ, con thấy thằng lửng. Phải không? Nó có cái nội lực tự nhiên ở trong đó mà con thấy thằng lửng. Còn nếu mà con không đọc cái thằng chú á, nghe người ta nói chữ đó có ma, con nghe con bị ớn lạnh á. Đó là cái nội lực nó nằm nó khó. Còn vì vậy mà cái câu mà cái hướng này mình lại hiểu được cái nghĩa của nó là mình là nó nằm đó, nó tạo thành cái lực của nó để khi mà có giặc thì nó có đủ cái vũ khí của nó để nó liên lạc nó bắn. Đó là nó chuẩn bị cho mình cái nội lực. Nó có hai cái lợi ích của nó. Cái lợi ích thứ nhất là nó giúp cho cái ý thức mình luôn luôn, mình được cái ý thức của mình hoạt động luôn luôn, không hết. Cái thứ hai của nó gây cái nội lực của tâm, nó tập tham tâm si ra. Cái đó nó riêng, chứ nó không có đấu được với cái kia. Nhưng mà khi mà có cái đối tượng, cái pháp ác mà đến để mà tạo cho cái tâm tham si cùng nổi lên, thì bắt đầu nó có cái lực này, nó nổi lên, nó dẹp cái này, cái kia. Nhờ vậy mà mình liệt được cái kia. Cũng như mình biết thế nào giặt nó cũng tâm kiếm, mình biết thế nào nó cũng giặt nó cũng đến cái đánh nước này rồi. Bây giờ mình mới tập luôn rồi của mình, thì mình rèn luyện súng đạn, mình mua súng, mua đạn, phi cơ, máy bay, xe tăng, thiết giáp, trang bị quân đội mình đầy đủ hết rồi. Thì mình lắp lặt ra mình kể như là chiến lũ giặc tại mất. Mà về cái chỗ đó thứ nhất.
Cái hạn như lúc mà con ở ngoài đời mình làm việc bình thường đó, thì có cảm giác như là mình có cảm giác là mình bị tràn ngập đó, tức là thoát thân mình, tức là bỏ ngỏ đó, là cắt tát nó, là nó làm cái gì nó làm mình cũng như chịu thua đó. Rồi mỗi ngày mình tập thức tỉnh đó, coi như mình giải giải thức tỉnh thôi, chứ còn là mình thua nó đó.
Vì nó thâm chiếm vô nhiều quá.
Dạ, nó thâm chiếm vô nhiều quá, giống như là mình là đầu hàng, mình là người kết đối vô gì đó.
Coi như là mình tránh né thôi, đầu hàng nó thôi. Vậy rồi.
Cái cảm giác là mà thân tâm mình nó bị tổn thương đó là thấy rõ dữ lắm. Thấy là không thể nào chống đỡ được. Còn trong khi mà ở những cái cảnh gián đoạn như ở đây đó, thì lại thấy là bỏ ngỏ mà không có gì vô, không có pháp nào mà nó vô nó tấn công mình. Thì ra vậy cũng là một cái kẹt. Thì có thể là một người đó họ tu tập đó, họ làm sao mà họ biết là yếu điểm của họ chỗ nào, rồi cái họ đi ra ngoài họ tìm cái chứng ngại pháp đó, về cái kiểu đó đó họ thử đối trị. Nếu mà đối trị mà họ thất bại, họ trở về cái chỗ gián đoạn của họ tập
nhiều
tập luyện nữa, rồi họ trở ra họ tìm cái chứng ngại pháp mà ấn độ đó nữa. Nếu mà thành công đó, thì họ sẽ tìm cái chứng ngại pháp kiểu đó nhờ mức độ mạnh hơn. Thì thấy là như vậy nó có hiệu quả hơn không?
Nó có hiệu quả lắm. Để thầy dạy cho khi một người mà luyện võ tâm, họ ở trong rừng trong núi, ở trong hang sâu, họ mới luyện cái võ tâm. Họ luyện tới luyện đẳng rồi thì khi ra nó ngồi gặp hai người đấu, nó thua ăn hết. Phải không? Nhưng mà họ phải biết họ luyện đẳng ở mức độ nào. Cho nên vì vậy đó, bây giờ tôi ví dụ như con không có hoàn cảnh, con không được mà vào được rú để mà tu tập như vậy. Cho nên con mới đương đầu giữa những cái pháp đó, thì có những cái pháp con tu, con tập luyện, con vừa tập luyện đó, cái nội lực con vừa đương đầu với nó thì nó giúp giải con đó. Nó không bằng một cái người mà đi vào cảnh yên tĩnh rồi tập luyện cho đầy đủ cái nội lực của nó, rồi mới đi ra tiếp cận, đi ra gặp nó thì bao giờ mình cũng thắng. Thì cái đó nó có cái thành như thế này để con thấy. Bây giờ ví dụ như giờ con sắp liền hơi gia đình của con, anh vào cái nơi nào đó tu, anh tu đúng pháp thì tại thế giới. Thì mỗi ngày con sẽ thấy tiến bộ, như từ cái ngày mà con trở về đây con ở tu phải không? Con thấy đúng là bây giờ tháo căn con mở ngõ mà đâu có áp tháo vô con kiếm con đời đâu. Con hoàn toàn như vậy, rõ ràng là con đang ở trong cảnh cảnh thiên thần này. Con đã áp tháo con kiếm con được đâu. Chuyện mà có áp tháo nhỏ nhỏ thì nó đâu có hình nhòi gì đấy con bây giờ đâu. Nó ví dụ như thấy người ta nói chuyện còn cảnh thiên thần đó. Mình phải lo cho mình cái gì thì do nên con tâm con không chú ý nữa. Do đó cái tâm của con bắt đầu con cứ lo, con ở trong cái cảnh tỉnh này, con cứ lo con khi ở trong cảnh tỉnh này chứ nó đâu có đơn giản đâu, nó cái tâm mình nó đâu phải ở nó chỗ đâu, nó phóng tùm lum ra hết. Mình cứ lôi nó riết vô. Nghĩa là ví dụ như nó phóng ra, thật nói là phóng vật á, thì mình lôi vào, mình lôi vào. Như các con nghe trong 42 cái bài kệ của Phật dạy mà mình tư đó, tức là mình cứ lôi cái tâm mình vào, vào là nó vào cái thở nó được vô. Thì nào mà nó thấy phóng vật rồi thì mình biết cái nội lực mình nó đủ rồi, cái nội lực nó đủ rồi. Nhưng mà mình còn tiếp tục mình diễn những cái chiêu là những chiêu những cái tuyệt chiêu á, thì đó là những cái thứ mà nhập định là cái tam minh hay là tuyệt chiêu á. Cho nên tuy rằng cái nội lực con đã luyện cái nội tâm, cái tinh tâm của con á, con luyện đầy đủ hết rồi, nhưng mà ở trong cái cơ thiền cái gì giải pháp thì cái trạng thái mà tập phóng vật là cái nội tâm với tinh tâm con đã luyện nó đầy đủ trọn vẹn rồi đó. Nhưng mà những cái chiêu mà con để mà con sử dụng đó thì nó chưa có tiền tiêu. Cho nên bắt đầu con mới sử dụng cái nội lực của cái kinh công với tổng công mà con luyện cái võ công đó, con áp dụng vào những cái thiền định đó để mà con có những cái tiền tiêu. Khi mà nó đội đầy đủ, nó lựa lầu tận hơn xong rồi thì con ra nó không bao giờ ai làm việc thăm con như cục đất rồi. Cho nên mà nó phải có cái thời gian ở trong cái môi trường thuận tiện tu tập như vậy rồi đó, không? Còn cái mà tu tập mà đương đầu thì nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nghĩa là sáu căn con nó mở tổng, sáu căn hoài nó cứ tiếp xúc nó đến hoài, thì trong ngày con vừa tập luyện mà vừa phải đương đầu với nó mệt nhọc lắm chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà bây giờ cái nền đạo đức của đạo Phật cứ dựng lên, mình đã lỡ mình tạo cái nghiệp thì mình cũng được bỏ, nó kẹt vậy chứ đâu phải dễ đâu. Bây giờ mình bỏ người ta để mình đi tu, để lỡ cho mình như vậy thì đâu có được, không có được. Họ không có chấp nhận, cái đạo đức không có chấp nhận, bắt buộc con phải đương đầu với những cái nghịch cảnh đó, tức là cái ngủ tiền cái với cái thất thứ sử á. Nó là có cái cổng mở ngõ thì cái tâm của con nó bị những cái này hết rồi. Nó bị những cái này nó trói buộc con hết rồi. Từ đó con phải gỡ những cái sự dây nhân quả này, lỡ lần đó. Thì con mới tiến hành cái tiền cái này, nó bắt đầu nó mới nó còn khác cho không được nữa. Từ đó trong đó thì phải tới cái cuối cùng mà để luyện tiền tiêu, ít ra con cũng phải xuống cho hàng sâu ở trong rừng núi nào đó con mới luyện cái thứ cuối cùng. Cho nên thầy bảo các con khi nào mà cái tâm nó vừa quay vô thì nãy về Việt Nam đó là tiền tiêu đó. Thầy biết đường đi này thầy rất rõ rồi, nhưng mà có cái điều kiện á, là thứ nhất là nó khó cái chỗ này. Ví dụ như bây giờ mà con mà bề trí con sống độc cư, con sống trầm lặng ở trong cái duyên như thế này mà con, thì cái thời gian con tu nhanh lắm. Nghĩa là trong một năm hay là Đức Phật nói từ một ngày cho đến 7 ngày. Nghĩa là con sống như thế này mà con tu mà nó có cái duyên tố của con tu, con không thấy thật con sống vật ra trong suốt 7 ngày như vậy đó, thì đương nhiên là con đã thành tựu rồi. Rồi nếu mà không thành tựu trong 7 ngày thì 7 tháng, nghĩa là từ tháng thứ nhất cho tới tháng thứ 7, nó không phải là bắt buộc con phải suốt 7 tháng đâu. Nghĩa là bây giờ 7 ngày không xong thì con tu tiếp tục một tháng mới xong, mà không xong thì tháng thứ hai, không xong tháng thứ hai thì tới tháng thứ ba, sao lắm là tới tháng thứ bảy, nhất trước cái thời gian đó. Mà nếu mà con có dở tệ nhất cái thì 7 năm, 7 năm không có nghĩa là bắt buộc con phải tu suốt cái 7 năm, mà con tu 7 tháng không xong tới năm mới còn xong. Rồi trong cái khoảng đó 1 năm xong thì 1.5 năm xong, mà 1.5 năm không xong thì 2 năm xong, chứ không có đợi bắt buộc con tới 7 năm. Cho nên cái thời nó cái tối thiểu á là cái thời gian mình tu là chỉ có 7 năm mà thôi, chứ không có tới 20-30 năm đâu. Nghĩa là mình tu ở trong cái cảnh mà yên tĩnh như vậy á, thì nghĩa là cái con bỏ thời gian là 7 năm là con sinh ra. Cũng như mình bỏ 7 năm mình học tập vậy. Thì con thấy trong cái vấn đề thầy thấy tu nó không phải khó đâu. Nhưng mà mình có sống được ở trong cái cảnh yên tĩnh này không? Nó cô đơn rồi mình chịu nổi không? Đó là những cái này. Ăn thì mình chịu nổi rồi, tới ngủ rồi mình chịu nổi lắm nè, rồi tới cô đơn mà sống mình mà chịu nổi không, mà 7 năm không có chuyện gì ra thì mình tới mình có chịu nổi. Thầy nói vô đây mới 1 tháng mà con nói chuyện là cứ chịu hết muốn nổi. Nó khó như vậy mà nó dễ. Nó dễ là cái nếu mình giữ đúng, mình tu đúng là mình sẽ đạt được. trong cái thời gian ngắn nhất là 7 ngày, mà dài nhất là 7 năm. Thời gian quy định của Đức Phật đã ở trong kinh sách Đức Phật đã nói cái người mà tệ nhất giải năm thứ hai mà tu tới 20-30 năm như thiền tịnh độ nó không có cái dài như vậy, dài như vậy ta mòn mỏi nó còn ai mà tu được. Con cũng như bây giờ con học con thấy không, mỗi một cái cấp học, ví dụ như 5 năm học ở cấp 1, 7 năm ở cấp có mấy năm ở trung học, nó mấy năm là 7 năm hay mấy năm nó tính. Rồi lên đại học mà con học như chuyên khoa gì y khoa nó cũng khoảng 7 năm chứ như 5 năm 7 năm, thì những cái lớp khác thì nó là 4 năm 5 năm gì đó tùy trên đại học, nhưng mà cái thời gian nó phải có cái thời gian nhất định là mình phải đào luyện ở trong cái thời gian đó. Thì cái tu học của đạo Phật là cái mục đích, là cái pháp để đào luyện y như cái môn học, cho nên nó có cái thời gian nhất định trong đó chứ. Thì bây giờ con là cái người học giỏi thì đâu có kiềm chế, con cứ phải từng năm một đi lên như vậy đâu. Con học đưa bài giới nào con cũng thuộc lào lào hết, thì phải con phải học một năm có thể hai ba lớp như vậy, nó không có cần đứng cái thời gian con. Còn giờ con tu mà con tu như vậy nhanh như vậy thì đâu có cần đứng, con phải cái nhà bảy năm luôn liên tục đâu. Bắt buộc con phải 7 ngày 7 tháng. Đó là cái sự thật của đạo Phật, cái sự thật này mà nhìn lại người ta tu thì hoàn toàn không ai đạt được. Cái sự thật của đạo Phật như là cái lớp học của mình, mà con thấy ở ngoài đời người ta tổ chức cái lớp học người 7 năm hay là 3 năm, 5 năm người ta đạt, người ta có người thi đậu chứ bộ đâu phải không có. Còn nhìn là Phật giáo của mình bây giờ Đức Phật cũng nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mà rốt cuộc rồi không thấy ai đậu hết. Người ta nói chứ không thấy ai chứng hết. Thì sự thật là như vậy, rõ ràng là cái tổ chức để mà chúng ta để mà tu chứ đúng mà thì là không có đâu. Không có cho nên nó không có đạt được. Còn bây giờ nếu mà mình tu đúng, thầy hướng dẫn đúng mà mấy con vô đây thầy nói, thầy dạy cho con đúng, mà mấy con làm đúng theo lời thầy thì bảo đảm mấy con 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Thầy dẫn dắt mấy con tới nơi đó, thầy quyết định là thầy nói, thật sự thầy đã hiểu rồi. Cho nên thầy nói rằng thầy không có một cái người giúp đỡ thầy, cái cần cỡ có cái người giúp đỡ thầy mà thầy có cái trường áp phản hòa, tức là có cơ sở để mà thầy hướng dẫn thầy tu. Thì khi mà con vào tu á, thầy khép chặt con vô tu liền, với luật kỹ lưỡng hẳn hoài đàng hoàng, con phải tập đúng, con phải tập đúng như lời thầy dạy. Thì thầy chăm sóc con từng chút từng chút, từ đó thì trong vòng 7 ngày con không đạt 7 tháng con phải đạt thôi, mà không thì 7 năm con phải đạt. Nghĩa là coi như là con học con rất lên rất xuống tới 7 năm con phải đi đầu. Đó là cái cách thức như vậy đó. Cho nên thầy nói thầy chưa có cơ sở, bởi vì cơ sở này là đại thừa, cho nên thầy chỉ biết giải thôi, cho nên vì vậy mà nó làm động ngay sắp tới mai lui đủ thứ hết mặt lên động đó. Thầy cũng không yên. Và bây giờ thì kinh sách nó còn đang dở dang như thế này thì không ai soạn nữa. Thầy soạn sau này kia thành cái thầy bắt bây giờ. Chứ thầy mà ngồi không thì hướng dẫn. Mấy năm trước đó, thầy ngồi không thì hướng dẫn. Nghĩa là thầy không có viết kinh sách, là thầy chỉ nói đào tạo được một con người là thầy viết bộ kinh sách đó. Chứ không có cần viết kinh sách, viết kinh sách là tù danh, thầy viết, con nhớ. Cho nên vì vậy đó mà thầy chuyên thầy lo đào tạo vô, thầy khép, thầy đuổi lia lịa. Vô phạm là thầy đuổi được 3-4 chú mà 3-4 thầy. Thấy thầy ở đây á, mà lúc mà thầy khép á, nghĩ thầy ở đây không có một người ở. Tu mà kiểu này là thầy đuổi ra hết. Thầy nói thà là được, thì được một người còn cao hơn là nuôi cả chục người, 20-30 người như thế này. Phí của đàn na thí chủ mà chẳng ra gì mà ăn được cho. Thầy đâu có chấp nhận không? Cho nên vô tu là nghĩa là tu thật tu. Thật tu cứ ra đời đi, lo làm ăn với người ta, chứ không ở đây mà để cho người ta chấp nhận. Thầy chấp nhận. Mà trong suốt 3 năm mà thầy nhập tất hồn chúng ở đây, vai thì nó cũng như là lá rụng vô, cũng họ cũng xin vô, họ ham tu lắm chứ không ra, họ vô tu có thầy khép vô sai cái là thầy mời nó liền. Cô út thì cổ còn nói tới nó lui nó ngày kia nhẹ nhẹ với thầy này, nhất định là mấy thầy tu cũng được rồi, mấy thầy cứ đi với nhau, thầy ở đây thầy làm cho người khác tu được. Mà con biết chỉ còn có một người được ở lại đây thôi, chứ không phải người nữa. Lúc bây giờ thầy Chân Tịnh nè, thầy Từ Minh nè, chú Minh Điền nè, vô đây tu nói chuyện lén, thầy nói chuyện 12 giờ đêm ra ngoài đất kia nói chuyện. Thầy trong này thì biết thì đi ra cái thầy bắt gặp đi liền, có sao cá ra thầy mời gặp đi được. Thầy nói ở đây độc cư để tu, cho nên ở đây để chỗ này để tu nói chuyện. Chứ thầy đừng nghĩ là cuối từ 12 giờ đến thầy trốn với thầy nói chuyện mà thầy biết đó. 3 năm đó nghĩa là không ai dám nghe. Chính trên thâm ha, cái năm đó mà chính trên thâm ở đây là phải ai qua đây thì biết điện ở đây chứ không dám ở đây. vô mà thể được lực cái là sai cái kỷ luật của thầy ở đây là giữ gì tu được thôi cái bằng này rất ngắn. Cái ba năm đó thầy ra pháp coi như là còn có một người ở đây với thầy đang như thì ghét đó. Thì nó như thế này thì là cuộc đời với thằng đào họ con người tu tu thì chưa họ chỉ là người tu tu có tu gì mà thì ra pháp nó nói ra pháp thì chưa có cái gì thầy quyết định thì nhập thất để mà thầy dẫn dắt thầy không làm nữa thầy đào tạo người nghe ví dụ như con bị hôn trầm thì thầy đến thất con liền thầy đến thất con liền thầy ngồi đó thầy bắt con đi thực hành ngồi lên ngồi xuống đi thực hành để phá cho mấy con trầm thầy thờ chúng nó sợ gần chết thấy dám nổi đô ra hiến chỉ có cái chú mặt thành cái đó chú mới thấy chứ còn mấy người kia đó không nổi
em lần nào hạ một cái người như vậy đó là nó khó quá,
tự nhiên
thành
khó là
người nuôi một
đứa con nuôi khó hơn, cực khổ lắm rồi, chứ đâu phải dễ mà họ bản chất của họ là bản chất nó quen nó bình thường quá mà vô đây cái mình chắc gì nó bắt đầu họ chui cái này họ bén cái kia, thậm chí như có người họ phải trốn đi nữa rồi mà chịu không nổi họ phải trốn, họ leo rào họ trốn nửa đêm thì họ thức ló họ trốn, mình thấy cũng tội thiệt đúng không? Hà là vậy thì thôi. Đó thầy Tuyên Minh mà một lần mà thầy dắt rồi đó, thầy dắt nó cho thì cũng nửa đêm thì cứ dắt vô.
Thế câu cho mình nó có rồi bây giờ nó lại em giúp người khác câu mà mong cho người ta nên thành đạt nó được ngồi một chuyện như là không thể nào tưởng tượng nổi. Cái hy vọng nó thật là xa xôi. À, là phải kiên trì, phải từ bi, phải trí tuệ dữ lắm. Tôi thấy thầy đổ cầu bị người giàu có từ từ đi về trí tuệ chuyên nhẫn cái gì đất đai cái gì nuôi bao nhiêu người mà chuyên nhẫn bao nhiêu năm
chịu được cái gì nhất nếu mà thật sự ra nếu mà không chuyên nhẫn con là nó nhận chưa là không chuyên nhẫn mà chuyên nhẫn để mà chuyên nắm được là thầy coi như là ba năm sau khi cái mùa hạ năm đó rồi đó thì hết rồi thì tuyên bố cái chứng người nào mà quý sao thầy thì trong 3 năm thầy dẫn đi đến nơi tới chỗ còn ai mà không quý sao thầy được sao quý ra tại vì gì quý đi thì cũng có số người cũng quý tu nhưng mà tôi chừng khác về tu cái bắt đầu họ nó sợ chứ nếu ăn thì không sợ rồi cái thứ hai thì bắt đầu ngủ thì để thầy nó giúp cho họ thì họ cũng có nhiều người coi như là năm mà thầy nhập thất đó là 20 người hay là 30 người thôi thầy nhập thất cho thầy nhưng mà ăn vô ăn đó thì hơn phân nửa là đang chưa còn có một nửa người sau khi mà tới ngủ thì còn có 3-4 người nghĩa là tới ngủ họ cũng sợ rồi 3-4 người còn ở lại 3-4 người ở lại mà tới chừng mình bắt hết là chưa là không được nói chuyện mình rớt luôn hết còn chỉ có 1 người
cái đặc tư nó khó ăn ngủ
nó khó ăn ngủ nói chuyện họ nghĩa là bắt không được nói chuyện họ thầy đi thầy ở không họ thầy đi chuyển xa thì đi tới đi lui cho họ mà sợ thầy nói bây giờ mà thầy cứ đêm với ngày mà thầy đi tới đi lui nội mấy ông ngày chừng 7 ngày trên đây đi hết rồi không có thầy cấm là không được lao động không được làm gì hết ăn no được cái tu không cho làm cái gì hết thậm chí thì cả quét sân cũng không cho chứ đừng có nói mình đi quét sân đâu thầy bắt cứ tu thôi rồi thầy đi tới đi lui về khách nào ở dưới xe cái máy không có bao giờ đi ra đi làm cái nào vậy mà 7 ngày tăng tuần nữa xin thầy đi cho con mà không được nó tu vào là nghĩ tầm bảy tầm tám tự tiến nó thầy khó quá thầy nhưng mà phải tu cho được chùa ta thì cứ chết mà 3 bữa cũng được thầy để ăn bữa ngủ cho ngủ thầy nói thiệt đúng là tu đúng theo đạo Phật nó nhanh thật nhưng mà cái sức người ta nó còn vượt nhiều lắm việc ăn việc ngủ rồi vui chơi thích nói chuyện được tu được cho nên thầy thấy bắt đầu thì dạy là những cái đức mạnh mạnh được thì được bằng lòng để ăn ngủ được đi thì đi qua các ba cái đó là một cái tiêu chuẩn để mà biết là sửa tiêu được thế là không ai chịu nổi cho nên ba cái đức mà nhẫn nhục thì được bằng lòng hay nó giảm ra cái chức năng mà đi sao bằng để đi được thì nó khó để lấy ba cái đức đó mà đi thành còn đi sâu vào thiền định thì nó ngay cái thành ăn ngủ được đi nó thôi mấy ông thầy vô đây tiêu qua cái hạnh này nói lắm là tăng nát nó là được nói nó ghê được nhưng mà cái người nào quyết tu thì được nhận quyết tu thì chết được thầy nói như thế này khi mà vào đây tu rồi nhất định là nát xương nói ra khỏi chỗ này chứ mà còn con cục cửa là nhất định là phải rời khỏi bệnh. Nghĩa là đau nhất định chết bỏ chứ còn không được đi bác sĩ, không được khám bệnh chữa tử đó. Thì nói như vậy cho nên trong 3 năm vô đó thì thầy nói thầy đau không uống thuốc, thầy làm gương mà thầy giúp bệnh đau không uống thuốc, không đi bác sĩ mà thầy đau thì chết thầy bỏ. Nhưng mà họ nói thầy có định rồi là sao thầy đau, còn tụi con làm sao có định. Thầy nói cứ theo thầy, thầy chết thì mấy con chết mà thầy, mấy con còn sống thì thầy thì mấy con cứ tu thôi chứ còn không đi ra con. Nhưng mà nói đánh tới cái thọ là thầy thấy thôi, như cái người nào mà đánh tới thọ cũng đau hết, mà khi thọ nó dắt chết. Thầy nói ít ra con đường này tu mấy con phải chết đi một lần thì mấy con mới sống lại, chứ mấy con muốn sống thì nó không có vô được đâu. Mình còn ham sống tức là mình còn ham. Những người tu là ham sống, coi như cái chết của mình coi như là đều bỏ. Cũng như con là một chiến sĩ đi ra mặt trận thì con phải coi như cái chết của con trước mắt, coi như nó nhẹ như lông hồng rồi nè. Nghĩa là làm tơi mũi đạn thì thể như là cái chết trước mắt rồi. Nó mới mong thấy lại cái con mà con thấy còn ham sống thì ra đó trúng đạn quá là con chạy ra tôi rồi. Là tướng mà chạy trước người ra đó thì chắc là lính rồi đó, nó làm sao nó đánh nổi à. Thì trong cái mặt trận mà nội tâm để mà chiến đấu với cái tâm tham được đi chứ mình là một người chiến thắng mà mình chạy thì thôi rồi mình còn thắng được.
Thì lúc mà tôi mà khó khăn như vậy đó thì cái sự kiên nhẫn, can đảm
và
tinh thần nó quan trọng hơn,
hay
là sức khỏe
phải
rất quan trọng hơn.
Nó cả giữa hai cái hết rồi con. Về sức khỏe của mình nó cũng quan trọng lắm. Mà về tinh thần của mình nó cũng quan trọng. Tăng hai cái, cho nên vô đầu người ta rèn luyện cái tinh thần trước. Rồi sau đó thì người ta giúp cho mình có những cái sức khỏe. Ví dụ như bây giờ trong cái quá trình mà tu tập người ta chọn lựa thì những người có sức khỏe người ta vô cho vô tu. Chứ còn cái cơ thể con bệnh người về thì vô mà phép trong đó thì 3 bữa con chết luôn hay đó chứ được nữa. Bởi vì cái cơ thể mình yếu như mấy ông ba cái thứ tập có yếu bệnh như ông hoặc là khi chạy tỉnh mà thầy xét vô cái là mấy ông có cái cơ thể vậy là phải đi. Còn cái cơ thể như cái chú thầy chú ký ở bên đây nè, cái thầy mà đào đất xuống đất làm cái cơ thể đó thì vô tu rồi. Nếu mà chịu tu cơ thể đó là tu nhanh lắm. Cái sức lực đó là sức lực tu mà bây giờ đem ra làm cái chuyện đó thì cũng ổn lắm.
Và ông ấy là cái người đào đất như vậy, ông ấy ăn cơm rồi bữa cho chị nói
thôi. Rồi nó thật sự ra nó ăn hàng bữa nó làm. Nghĩa là coi như nó ở đâu nó cũng vậy, nó giữ được cái giới hạn ăn hàng bữa. Chứ mình không ăn riêng cái gì, chỉ ăn cơm. Ví dụ như tới giờ ăn hoặc làm vậy thì phải ăn nhiều hoặc bữa thôi, lặt vặt không phải lại đâu, không có ăn hơn nữa, cứ ăn bữa mà đi ăn nhiều. Ví dụ như một lần mà không có làm như vậy đó thì phải ăn một bát đầy thôi, còn nay thì phải ém thì nó mới có đủ cái sức nó làm nhưng mà ăn được hay thì phải ăn hay thì phục rồi nó xong để như nó cũng là quen rồi cứ ăn chứ còn như người ta thì chuyện khác. Ở đây nó uống thầy ở đây mà phụ làm cái gì đó thì cũng uống cho ăn cái này kia lực lực nữa chứ còn nó xong rồi nhất định là chết bỏ thôi. Nó là cái gương mặt nó, thầy nghĩ rằng những cái người này thì sẽ làm phạm thế này chưa, nó chưa tới tu à, chứ nó mà tới tu nó đem cái sức lực đó mà nó tu thì đó họ sẽ đạt được cái này. Thầy biết hết là cái người nào mà tu được, cái người nào tu sao thầy biết. Nhưng mà cái duyên, để chờ cái duyên của họ khi mà nó qua cái đời là phải lợi dụng cái sức của họ đó tạo cái tinh thần của họ mà chiến đấu, họ không biết phải chết mà cái gì đó thời gian đó họ ăn ngàn rửa họ làm họ sợ nó cứ là không giờ rồi. Còn mấy người mà ăn ngàn rửa họ làm họ sẽ mất chút nó tự nhiên giờ đặt ra cái chiếu như tinh thần nó có thấy không rõ lắm không? Tại vì ở đây nó có nhiều cái đặc biệt. Còn một người mà vượt qua cái họ nó đó là cái là chân thành họ ốm ốm hàng ngày tháng hàng quét đây là cũng ngày lại được việc làm họ họ đang gì đang thì biết mình có đang việc cứ dùng cái tâm lực cái tâm huyết tâm hướng tâm để mình việc làm chuyển qua tất cả những cái họ bây giờ thì thầy sẽ thầy cũng vượt qua được những cái tinh thần của này nó là thầy vượt lên mặt tinh thần còn cái thứ này thì thể lực thì cái chuyện việc hàng nữa là cái gì đó cái gì
thầy nói thầy có nhắc thêm gì nữa có cái tử với lại của chị gái nó thì hôm qua chị có hỏi hỏi cái khác biệt giữa giữa thiền cái với thiền tử thì có thể
à, thầy cũng thầy sẽ giảng cho mấy con nghe cho thấy rõ cái tâm cái ngũ tiền cái nó có tham sân si. Nó cái tham mà nó ngũ tiền cái là cái màn ngăn che, cũng như bây giờ đó mình ở trong trong tâm của mình có tham nhưng mà mình giờ nó có tham gì không, còn ở bên thất thiết sử thì nó có tham thiết sử không, tham thiết sử thì cái tham thiết sử nó rất rõ ràng, nó dễ, cho nên ở trong đó nó có thêm cái chữ ngũ tham thiết sử. À, bây giờ con có cái máy này mà con người có người khác người ta muốn người ta xin con không muốn cho con muốn cho tức là con còn tham thiết sử, tham tham thiết sử. Còn cái tham tiền cái thì nó không có cái gì hết, mình không thấy gì hết, vì nó là cái màn ngăn che của cái tham mà mình thấy. Nhưng mà bỗng nhiên nó thấy có cái người ta xách cái gì đi ngang qua, cái xách hoặc cái máy gì đẹp quá cho mình ảnh mình muốn cái đó thì cái tham nó lòi ra, còn không có nó thì nó ra. Còn bây giờ con nó lòi ra rồi, bắt đầu con tìm mua chưa được cái đó thì bắt đầu con có, thì đây là con cứ giữ gì nó là con bị một tham thiết sử, tức là cái dây của nó, cái máy đó nó trói con lại vô rồi, con không có rời ra được nữa. Hầu như bây giờ con kêu cái xe nó bắt đầu thấy người ta chạy cho con đi đi ngang ra biết đẹp lắm, nó bắt đầu đó là cái tham tiền cái con nó nổi ra, nó thấy nó tham rồi đó. Rồi bắt đầu bây giờ con mới kiếm tiền con mua được cái xe đó, rồi tối ngày con chăm coi, con rửa con này kia, rồi con tử con đi chỗ này chỗ kia, đó là con bị hữu tham thiết sử. Con thấy hai cái này nó khác chứ nó đâu có giật, cái có rồi mà nó cứ giữ mình hoài, nó không cho mình rời cho nó, thì cái đó là mình bị sói nè. Cũng như bây giờ, ví dụ như bây giờ con bây giờ con chưa có vợ con gì hết, thì tất cả những cô gái khác thì con không thấy thôi, con thấy thì thấy cô này cũng đẹp, cái này cũng thích, thì đó là con có tham, nhưng mà cái tham đó là tham tiền cái chứ không phải là tham thiết sử. Nhưng mà khi con có vợ rồi thì lúc bây giờ đó là lúc bây giờ đó thì coi như là ai mà nói chuyện với vợ con ghen con tức thì con bị cái tiền cái của vợ con nó trói con rồi, tức là hữu tham thiết sử đó, hiểu không? Nói còn bởi vì cái vật nó có, mà nó có là của mình rồi, cho nên bây giờ mình không bỏ nó ra được. Mà ai muốn xâm chiếm nó thì coi chừng mình về chết với nó, cho nên tạo mình khỏi đó. Thì khi nào có cái dịp thầy sẽ dạy cho các con thấy là đó là cái tham ha, còn cái sân nữa. Bây giờ cái sân tức là con cũng biết là trong tâm con có sân chứ không không biết, nhưng mà cái màn cái sân tiền cái nó che con, bây giờ con không thấy cái sân của nó được. Cho nên bình thường con ngồi con thấy con đâu có sân đâu. Đó là bị tiền cái nó che, nên mình không có biết nó được. Nhưng mà đụng có người nào đến đó mà nói con cái gì nó tức tối, nó bắt đầu nó lòi ra liền. Mà nó hiện ra rồi thì nó lại trói con, cho nên nói là cái thân tiền cái, cái thân ký sử là cái thân ký sử, cho nên hữu thân ký sử có cái thân rồi mà giờ mình bỏ ra không được, bước ra không được thì nó là ký sử. Nghĩa là tâm con đang thân thế này thì đó là ký sử. Còn cái mà bây giờ nó chưa có thân gì hết thì nó là thân tiền cái che cúc đi,
nên mới gọi là cái màn che,
cái màn che, cái tâm cái màn che
nó không có,
nó không thấy, thấy được, nhưng mà nó phải có, cho nên cái đó nó có. Còn cái kia nó có sẵn rồi, cho nên mình dễ thấy nó lắm, nhưng mà bứt ra không được, nó thành cái dây nó trói rồi, nó thành bứt cái dây đó rất khó. Cho nên vì vậy mà mình biết là cái này là tiền cái nè, cho nên trong cái đạo Phật nó có cái phương pháp để mà chúng ta đứt cái dây kiết sử và đồng thời ngăn chặn cái tiền cái, ngăn chặn nó không cho cái tâm sân, cái tâm tham của mình nó khởi lên. Cho nên nó có gọi là ngăn ác, ngăn cái tham sân si, tức là ngăn ác đó. Thì cái pháp đó là gọi là tứ chính tâm, ngăn ác là diệt ác. Bây giờ cái sân của mình có, cái tham của mình đã có đây, thì mình phải quán xét tư duy suy nghĩ để cho mình đứt được cái dây này ra, thì nó mới giải thoát cho mình, là làm đứt dây kiết sử. Có cái dịp thầy sẽ giảng ra hết nó tới nó năm cái tiền cái và nó thập thất ký sử, cho nó thập thất ký sử, thập thất ký sử 17 cái ký sử thầy sẽ giảng cho nó so sánh. Bởi vì từ lâu người ta nói tham sân si, từ khi cũng tham sân si không biết đâu, sao cái nào cũng tham si, tham sân si không biết cái nào cái nào, nhưng mà giảng ra rồi thì con phân biệt được rõ chứ gì không. Vì vậy cho đến sau này thầy sẽ giảng cho nó rõ ràng, chứ hầu hết là ít có người mình sẽ giảng cho mình.